Thời gian trôi mãi muôn lối đổi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh. Lời danh tài sắc đa mang, chìm trong lạc thú truy hoang, đắm say sẽ đọa thân tan. Mang sống trong hơi thở, gia nghiệp trở thành mây, bánh xe xanh tứ lăn hoài, khổ đau bà cối tơi bời, biết ngày nào ra. Hãy mau tỉnh giác xa mùng vượt qua bể khổ tìm tới an vui, vì đường giải thoát ai ơi lìa xa kiếp sống lối trôi, sống trong chánh niệm muôn đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành tâm đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Vạn Đức. Con xin đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni đang hiện diện tại đạo tràng buổi sáng hôm nay. Giờ phút này, cùng với quý Phật tử, chúng ta sẽ có một thời gian rất ngắn ngủi bên nhau để có những dòng pháp thoại. Và một điều mong mỏi đó là sau những lời pháp thoại hôm nay, mỗi một người Phật tử chúng ta đều cảm nhận mình là người con Phật thật là an lạc, mình là người con của Đức Phật thật là hạnh phúc. Bởi vì những gì Đức Phật tuyên dạy cho tất cả các hàng đệ tử, những lời dạy của Ngài trở thành chân lý gần ba thiên kỷ trôi qua. Một mục đích duy nhất trong cuộc đời Đức Phật, lời nói, ý nghĩ, việc làm, cho đến từng bước chân đi của Phật đều đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sanh. Trong ý nghĩa cao đẹp đó, buổi sáng hôm nay thật là đầy đủ duyên lành. Sư Hương Nhũ vô cùng cảm động khi các hàng Phật tử đã tề tụ về đây. Trước hết được cung minh xá lợi, đảnh lễ xá lợi, và kế đó ban tổ chức của Thiền Viện Trúc Lâm Vạn Đức đã dành một thời gian cho tất cả chúng ta được trao đổi pháp thoại bên nhau. Trên cuộc sống của chúng ta, ai buông xả nhiều người đó có hạnh phúc. Đức Phật dạy xả ly là hạnh phúc, buông bỏ là hạnh phúc. Chính vì Ngài đã nói như thế, tuyên ngôn như thế và làm như thế, cho nên khi Ngài viên mãn 80 năm trụ thế tại cõi Ta Bà, Ngài đã nhập niết bàn để lại xá lợi, lưu bố xá lợi trên nhân gian. Mà giờ phút này gần 3.000 năm trôi qua, tất cả chúng ta vẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường. Như vậy giá trị thời gian lại trở nên tồn tại song hành cùng với lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong khi đó, có những con người cũng sanh ra trên cuộc đời này, cũng làm được kiếp con người, cũng được cha mẹ cưu mang nuôi dạy, cũng được các bậc thầy giáo dưỡng, nhưng cuối cùng một kiếp người trôi qua theo dòng thời gian đi vào quên lãng, không có một giá trị gì cho cuộc sống này, bởi chẳng đem lại gì cho cuộc đời. Chúng ta thấy rằng trong niềm hân hoan hạnh phúc của những người con Phật sáng hôm nay phải có sự hy sinh của những bậc thầy đã trải thân vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh hoằng dương chánh pháp. Trong đó có hình ảnh của những bậc thầy cao quý của chúng ta đi theo bước chân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoại. Và cũng có hình ảnh những thiện nam tín nữ, những người cư sĩ như chúng ta thôi, những người Phật tử cũng như chúng ta, những hy sinh, công sức, tiền bạc, thời gian để đem lại những an vui, hạnh phúc chung cho tất cả. Những con người cũng có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Và nếu những con người cứ một giây một phút sống trên thế gian này biết hy sinh cho người khác thì cuộc sống đó giá trị. Con người biết nghĩ đến niềm an vui, hạnh phúc của người khác dù bằng một cử chỉ, lời nói, việc làm, đó là những người biết quý giá trị của thời gian. Các vị cũng thấy đó, sáng hôm nay 8 giờ sáng chúng ta gặp nhau, bây giờ đã là 9 giờ 30 phút rồi. Mới một chớp mắt đã đi qua 1 giờ rưỡi đồng hồ, và cũng còn một ít thời gian nữa thôi là mặt trời đứng bóng, rồi chúng ta lại chia tay nhau. Những giây phút trong sáng hôm nay sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có một điều đi qua không bao giờ trở lại, đó là thời gian. Nếu con người ta biết trân trọng giá trị của thời gian, người ta sẽ sống, làm việc, suy nghĩ, ứng xử trong cuộc sống xứng đáng là người con Phật. Mà người sống xứng đáng là người con Phật thì đó là người an vui và hạnh phúc. Có những người không biết quý giá trị của thời gian, nghĩa là gì? Tiêu hoang thời gian bằng những việc làm vô ích, vô bổ, không có ích lợi cho người, cho mình. Những con người đó đang tự giết chết mình. Biết thay trong cuộc sống này, con người ta chỉ quý giá trị của vật chất, tài sản, vợ chồng, con cái. Những cái gì là giá trị vật chất hiện thực, con người ta quý lắm. Có những cái phi vật chất, người ta để trôi qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Và một trong những giá trị ra đi không bao giờ trở lại, có tiền không thể mua được, đó là thời gian. Giờ phút này chúng ta còn ngưỡng mộ, đảnh lễ, xá lợi Đức Phật, làm theo lời dạy của Đức Phật, bởi Ngài là một người biết quý giá trị thời gian. Suốt cuộc đời Ngài chưa bao giờ có một giây phút nào lơi lỏng, buông lung, phóng dật. Suốt cuộc đời Ngài, từ lời nói, ý nghĩa, việc làm luôn phải nhằm thanh lọc tâm ý và đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Chính vì Ngài quý giá trị thời gian như thế, cho nên Ngài trở nên bất hủ đối với thời gian. Còn chúng ta chỉ quý giá trị vật chất, không hiểu giá trị thời gian, không biết giữ gìn, tôn trọng giá trị thời gian, cho nên chúng ta đánh mất nó. Và khi đánh mất những giá trị thời gian, chúng ta đánh mất mình, và chúng ta đánh mất niềm an lạc, hạnh phúc vĩnh hằng mà vốn con người có thể có thể gìn giữ được. Với ý nghĩ đó, hôm nay sư cô Hương Nhũ sẽ gửi đến toàn thể đạo tràng pháp thoại mang tên Giá trị thời gian. Có người đã nói rằng tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhiều chiếc đồng hồ, nhưng tiền không mua được thời gian. Có câu chuyện kể rằng có một người rất là keo kiệt, lúc nào cũng trách bóp, chẳng dám ăn tiêu, chẳng dám bố thí, chẳng dám cúng dường. Tích góp cả cuộc đời, anh đã để lại một gia tài rất lớn. Không ngờ một ngày kia, thần chết đã đến khi mà anh ta chưa có tới tuổi già, tức là đang tuổi trung niên mà thần chết đã đến viếng anh rồi. Và điều này chúng ta thấy đó là một sự thật. Trên kiếp sống con người không ai dám nói rằng tôi già mới chết. Ngay cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phát nguyện xuất gia tu hành theo con đường của Đức Phật lại càng phải quán pháp sanh tử sự đại, càng biết rằng cái chết ở trước mắt mình không biết đến lúc nào. Nhưng do không biết quý giá trị thời gian cho nên buông lung phóng dật, và đôi khi cũng trôi đi một đời sống xuất gia không có một tư lương gì. Còn các hàng Phật tử nếu không được nhắc nhở thì thôi, ngày nào tu được chút công đức nào thì kể lễ tự hào, tự cao, tự đại về những công đức đó. Còn những việc tội, tạo nghiệp và những giờ phút buông lung phóng túng dường như người ta không tính đếm hết. Do vậy, có tu tập thì những đường xấu như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không mời nhưng chúng ta vẫn đi vào đó. Người keo kiệt mà sư muốn nói, khi sắp chết, một gia tài rất lớn chưa kịp làm gì cả thì thần chết lại đến rồi. Thần chết đến viếng mời anh ta đi với một bộ mặt của thần chết, y phục màu đen, với những cái không khí ảm đạm thê lương của cõi chết. Lúc đó anh ta mới nhận ra rằng mình chưa kịp làm gì cho thế gian này, và ngay cả bản thân này cũng chưa có gì hưởng thụ cho xứng đáng một kiếp sống của con người. Nên anh ta mới nài nỉ với thần chết rằng: tôi xin chia 1/3 gia tài của tôi cho ngài, chỉ xin ngài cho tôi sống thêm 1 năm nữa thôi. Anh ta nghĩ rằng trong 1 năm đó anh ta sẽ bắt đầu biết bố thí, cúng dường, làm phước, biết đâu anh ta sẽ tăng thêm tuổi thọ. Nhưng thần chết nói đã muộn rồi, không được. Anh ta lại nài nỉ thêm: vậy thì tôi xin ngài cho tôi 1/2 năm được không? Thần chết nói: không được, đã muộn rồi. Cuối cùng anh ta nói: vậy thì tôi xin giao hết của cải cho ngài, cho tôi 1 ngày thôi được không? Thần chết vẫn lắc đầu: không được, ta đã nói tất cả đã muộn rồi. Miệng thì nói như thế, tay của thần chết đưa cao lưỡi hái để mà cướp mạng sống đi. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết một câu cuối cùng: tôi lạy ngài, van xin ngài, thế thì ngài hãy cho tôi 1 phút. Thần chết cũng có chút lòng từ bi: thôi được, cho ông 1 phút, ta chẳng cần lấy một gia tài nào của ông đâu, ông hãy cứ mang theo với cái chết của mình. Nhưng mà chắc chắn rằng sau khi nhắm mắt xuôi tay, gia tài đó anh ta chẳng sử dụng trong một giá trị gì, chỉ là một cái thần thức tâm linh tội lỗi nặng nề tiếc của ra đi. Tất cả đã quá muộn màng. Nhưng 1 phút cuối cùng đó, quý Phật tử có biết rằng anh dùng để làm gì không? Anh ta đã bằng tất cả những hơi thở, sự tuyệt vọng cuối cùng trong một kiếp người, viết lại dòng chữ: bạn đời ơi, xin hãy nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi thời gian dù chỉ 1 ngày. Tiền bạc không mua nổi thời gian, vật chất không mua nổi thời gian. Chỉ có con người biết quý trọng thời gian và sử dụng thời gian làm việc gì. Mà cuộc sống của chúng ta trong lịch sử, chúng ta cũng có nghe nhiều vị vua giàu có, tài năng, như vua Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc đã tạo ra những cái di sản để đời cho cả nhân loại, như Vạn Lý Trường Thành. Với sự giàu có đó, với tài lực của vị vua đó, ông đã bằng mọi cách phải chế ra thuốc cải lão hoàn độc, để mong rằng tài năng của mình, tiền tài của một vị vua, ông sẽ sống mãi. Nhưng rồi chính vua cũng ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Và dường như những tiếng trường sinh bất tử chỉ là những lời nói thần thoại cổ tích mà thôi. Tất cả con người chúng ta đều rồi sẽ ra đi, mà không phải rồi ai cũng sống tới tuổi 70. Như Bác Hồ có nói: nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm. không phải ai cũng được sống tới tuổi 70, mà rất nhiều con người chưa cảm nhận được giá trị của thời gian, giá trị của cuộc sống được làm người. Con người ta đã phải ra đi. Chính vì lý do đó, con người ta sẽ phải đau khổ bởi vì hoang phí thời gian. Cái mà từng ngày nó đang trừ dần cái mạng sống của chúng ta. Cho nên cổ đức mới có câu rằng:
cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình.
Cái cảm tưởng như lửa đốt trên đầu chúng ta, có lập tức chỉ trong một sát na là phải lấy tay gạt lửa xuống hay không? Thì cái chuyện tu nó cũng cấp thiết như thế đó. Nhưng mà sư thấy nói là như vậy thôi. Mỗi con người, và cho đến những vị có nhân duyên xuất gia tu hành, vẫn để cho thời gian đi qua, đi qua vì những công việc hết sức vô ích, đốt cháy thời gian. Trong khi đó, có những sĩ tử đang miệt mài trong những trường thi vất vả để mong sau này muốn có được một việc làm để đương đáp với đời. Trong khi đó, có những người đang lao động cật lực trong nhà máy, trên ruộng đồng. Trong khi đó, có những cỗ xe, có những con trâu, con bò cật lực kéo cày trên những cánh đồng. Thì ngay chúng ta đây, có những con người đã đốt thời gian bằng việc than thở vì một mối tình đã đi qua. Than thở vì những chuyện vụn vặt, những chuyện gì? Lời qua tiếng lại, đòn sóc hai đầu. Đau khổ vì những thói hư tật xấu, đau khổ vì bới lông tìm vết, đau khổ vì bàn chuyện xấu thế gian. Và chúng ta đừng quên rằng, khi chúng ta làm tất cả những việc vô nghĩa đó, chúng ta kết tội lỗi, giảm phước đức, đường về địa ngục rất gần, đường về niết bàn Tây phương mịt mù không có đường đi. Cho dù lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng tu như thế này chắc chắn Phật sẽ không bỏ mình đâu, nhưng chúng ta đừng quên, đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài từng khẳng định rằng người tu tập giống như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu, rất mệt, mệt lắm mà không dám nhìn lại hai bên, phải ra khỏi bùn lầy mới dám nghỉ ngơi. Người Phật tử, người sa môn chúng ta phải quán chiếu những vấn đề tham dục, ái dục, quán chiếu phiền não giống như bùn lầy vậy. Một lòng nhớ đạo, một lòng nhớ tu tập mới có thể thoát khỏi biển khổ. Đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương đã dạy tất cả chúng ta. Tham dục và phiền não, Đức Phật ví như là bùn sâu. Và thân chúng ta là một con trâu nặng nề đi trong bùn sâu đó. Phải đi cho nhanh, phải đi cho quyết tâm, chỉ một đường để đi, mau thoát khỏi vũng bùn. Nhưng không, chúng ta không đi nhanh. Chúng ta còn dừng lại để xem vị ngọt của ái dục. Chúng ta còn tìm hiểu những miếng mồi ngon của cuộc đời, có danh, có lợi, có sắc, có tài, tiền của vật chất. Trong khi chưa kịp hưởng thụ thì bùn đó đã nhấn sâu con trâu đó xuống bùn sâu nước ngập. Con trâu đã chết, chết trong bùn lầy. Mặc cho Đức Phật từng dạy người hành đạo đừng quên chúng ta là thân trâu đi trong bùn sâu thẳm, mệt lắm mà đừng có nhìn ra hai bên, hãy chú tâm tu tập. Lời dạy của Đức Phật hết sức thiết tha, bởi Ngài nhìn thấy cảnh khổ của chúng sanh, nhích một cái là vào đường dữ, sẩy một chút là đi địa ngục. Nhưng hình như, dường như con người ta biết và nói nhưng không thể hành trì được. Cho nên Đức Phật luôn luôn là một người cha đứng trông đợi các con giác ngộ trở về. Vì vậy, có lần Đức Phật hỏi một vị sa môn, sinh mạng của con người tồn tại trong bao lâu? Vị sa môn đáp rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong vài ngày. Đức Phật nói: nếu ông nói sinh mạng con người trong vài ngày, tức là ông chưa hiểu đạo. Đức Phật hỏi một vị sa môn khác: sinh mạng con người tồn tại trong bao lâu?
Vị sa môn ấy đáp, khoảng trong một bữa ăn. Như vậy vị sa môn này cũng giác ngộ hơn. Có thể chúng ta gặp nhau đây, một vài phút nữa có người trúng gió chết. Và đừng có nói là sư trù ai, có thể chính bản thân sư cũng có thể trúng gió chết. Và như vậy cũng là giác ngộ sự vô thường. Nhưng Đức Thế Tôn nói, ông vẫn chưa hiểu đạo. Và Đức Phật hỏi một vị sa môn khác, sinh mạng con người tồn tại trong bao lâu? Vị sa môn ấy đáp, khoảng một hơi thở mà thôi. Cứ hít vào đi mà rồi không thấy thở ra. Tức là ngừng thở, tim ngừng đập và chết. Đức Phật liền khen rằng, hay lắm, ông chính là một người hiểu đạo vậy. Mạng sống con người rất mong manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không thở vào là đã qua đời khác. Qua đời khác là sao? Nếu con người ta biết tu tập, biết tu nhân tích đức, biết sống trong chánh pháp, hết một đời này, có thể chúng ta còn biết tùy xứ kiếp tường, biết chọn cái nơi tốt lành để đến, hoặc có trở lại thân người để tu tập. Nhưng có những con người sang đời khác, thì đời nay làm người, nhưng mà đời sau phải làm thú vậy. Chứ không phải kiếp sống nào chúng ta cũng được thân người và được nghe Phật Pháp đâu. Các vị nghe rõ chưa ạ? Không phải kiếp sống nào cũng được mang thân người và cũng được nghe Phật Pháp. Do vậy, hít vào không thở ra là đã chết và đã qua đời sống khác. Sao ta không quý thời gian? Không phải nhắm mắt xuôi tay mới gọi là chết, mà ta đã chết trong từng phút giây, từng sát na, từng hơi thở của cuộc đời. Có những con người 5-3 năm gặp lại ta mới thấy ta già. Còn ta sống hàng ngày, ta nghĩ ta vẫn trẻ đẹp như thế. Chỉ có những con người lâu ngày gặp lại mới thấy rằng nay hôm nay nhìn bạn đã sáng lên, vì đã là chánh niệm tỉnh giác, thường xuyên thiền định, nhìn lại chính mình. Có những con người lâu ngày gặp lại, người ta bảo rằng sao bây giờ nét mặt của bạn sao tối tăm vậy, tướng xấu đã hiện ra. Bạn nói, tướng xấu hồi nào? Tiền của tôi rất nhiều, tôi đã giàu có hơn xưa. Một người bạn của mình biết tu tập sẽ trả lời, dù bạn bây giờ giàu có hơn xưa, nhưng sao nét mặt của bạn tôi không còn thấy ánh sáng. Đôi mắt của bạn không có cái nhìn của sự an lạc và hạnh phúc. Đúng hơn, đó là cái nét nhìn của con người mang nhiều cái toan tính của sự tham sân si, cho nên nó tối đi. Ngay như chư thiên mà hết phước còn hiện ra tướng xấu, huống chi con người hết phước chẳng hiện ra tướng xấu hay sao? Tại sao người ta nói rằng đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan? Bởi vì những vị tăng họ tu tập chả có tài sản tiên bạc gì, nhưng mà trên dung mạo của họ, đó là ánh sáng của vô ngã, của lòng từ bi, của trí tuệ. Điều đó tiền bạc không mua được. Làm sao có ánh sáng của từ bi và trí tuệ? Đó là vì những con người biết tu tập, biết quý giá trị của thời gian. Chúng ta đang ngồi đây đâu có làm ra giá trị vật chất gì. Tại sao chúng ta lại ngồi đây? Bởi vì chúng ta đang tạo ra giá trị của sức mạnh tinh thần. Mà điều đó hết sức quan trọng trong một cái thời đại mà con người ta đã đánh mất mình bởi vật chất quá nhiều. Cho nên thật quý hóa làm sao những đạo tràng dành nhiều thời gian tu tập, thật quý hóa làm sao cho những đạo tràng dành nhiều thời gian tụng kinh, sám hối, thiền định, nghe Phật Pháp. Chính vì vậy chúng ta sẽ nhớ lại một câu thơ: anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng này, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đồ, dòng đời cứ trôi, trôi đi mãi, năm tháng mang đi cả kiếp người. Nếu biết cuộc đời là như thế, cái gì là vướng bận ở lòng mình? Cái vướng bận ở lòng mình là lại một ngày nữa trôi đi mà tôi chưa làm được điều gì ích lợi cho đời, cho đạo và cho chính bản thân mình. Nhưng không, thế gian này người ta vướng bận bởi tiền tài vật chất. Người ta vướng bận rằng tôi tốt thế này mà người ta không đem lại lời khen, sự vinh quang và tiếng tốt mà người ta nói xấu tôi. Người ta mất thời gian để phân minh, người ta mất thời gian để cho mọi người biết rằng tôi rất tốt. Người ta mất thời gian để hiển thị rằng tôi tài giỏi hơn người. Người ta mất thời gian để phô trương thân thế, sự giàu có, địa vị và quyền lực, mà người ta quên đi một điều rằng cái người ta đang đánh mất đó là thời gian. Ngay trong sự phô trương danh lợi và sắc tài đó, còn người ta cũng có thể chết ngay như cái anh chàng mà sư mới kể trong đầu thời pháp thoại. Ngày hôm qua có 5 vị Phật tử đến chùa của sư cô Hương Nhũ, tức là chùa Thiên Quang, và họ tác bạch xin sư thiết cho một cái lễ tạ ơn. Sư hỏi lý do. Họ nói chắc sư coi theo dõi trên mạng internet sẽ biết một sự kiện chưa tới 2 tuần lễ nay, là một chiếc xe cần cẩu lớn, người tài xế do lạc tay lái, nguyên cái cần cẩu nhiều tấn đó đã buông vào làm sập 3 ngôi nhà và tất cả đồ đạc trong nhà đều vỡ nát. Trong 3 căn nhà đó có một cái tiệm uốn tóc, và người chủ tiệm uốn tóc cùng với 4 người đang chuẩn bị uốn tóc đang hiện diện trong căn nhà mà cần cẩu va vào, căn nhà nát ra thành từng mảnh vụn. Nhưng ngay trong cái giây phút đó, có lẽ người chủ tiệm là một người có niềm tin đối với chánh pháp, thường xuyên công phu thiền định, trì chú đại bi, niệm Phật. Ngay cái giờ phút một tiếng rầm như quả bom thì cái người chủ tiệm uốn tóc đó, sư nhớ tên của chị là hình như là Mỹ Lệ, tên cũng đẹp như người vậy, chỉ nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, và không hiểu một cái sức mạnh nào đã đưa 5 con người đang có mặt ở tại đó đều đứng chụm vào trong một cái gốc, và diện tích cho 5 người đứng chỉ trong là chưa tới 1 mét vuông. Mà không hiểu tại sao những thanh sắt, những cái đà nặng và những cái mảnh của tôn, của gạch, nó không rơi vào đầu của 5 vị đó. Màu nhiệm hơn là trước ngôi nhà có 2 con chó cũng bình yên vô sự. Chỉ có 3 ngôi nhà là tan nát ra từng mảnh vụn. Thật sự thì đôi khi các sư cũng bận đến mức độ cũng không có thời gian để theo dõi các tin tức chung quanh mình, mặc dù đó cũng là một việc cần thiết. Khi sư nghe nói xong, đến tối sư mở ra vấn đề sập đổ 3 ngôi nhà vì một cái xe cần cẩu lạc tay lái. Tất cả những hình ảnh còn nguyên vẹn và hiện trường bây giờ cũng chưa được dọn dẹp. Thật đó là một sự thật. Và 5 vị đó đã đến để nói với sư rằng: thưa sư, con bây giờ thật sự biết quý thời gian lắm. Nếu lúc đó chỉ cần xê xích trong một sát na, trong một khoảng không gian bé nhỏ, tất cả 5 chúng con đã nát thành tro bụi. Và người chồng của chị Mỹ Lệ vốn là một người không có tin Tam Bảo, sự tu tập của chị cũng chỉ là tùy duyên thế thôi chứ chả có gì là hoan hỷ. Khi nhìn thấy 3 căn nhà nát thành tro bụi, người chồng đứng bên ngoài chỉ kêu khóc thảm thiết rằng: em ơi, em còn ở trong đó hay không? Thế mà sau một khoảng thời gian sau, 5 con người bình yên từ từ bò ra, khỏi ba căn nhà nát vụn. Và chính cái câu nói của một trong năm vị Phật tử rằng: thưa sư, con cảm nhận rằng trong mỗi một giây phút của thời gian đi qua đều có Phật, có Pháp và có Tăng. Sao con người ta quý Tam Bảo mà lại không biết quý thời gian? Và đó chính là duyên khởi để sư nói bài Pháp ngày hôm nay. Sự gặp gỡ sư lúc đó có cả người chồng của cô Mỹ Lệ. Anh ta chưa bao giờ biết một ngày ăn chay là gì. Tất cả những việc vợ mình làm đối với anh, tụng kinh, niệm Phật, thiền định, lễ bái, cúng dường, đều là những hình thức vô bổ, vô ích, hay đúng hơn là mê tín dị đoan. Đời này làm là hái ra tiền, không làm thì đói. Nhưng con người ta còn quên một điều nữa, rằng làm có muốn hái ra tiền phải có phước. Con người ta không đủ phước, làm vẫn thất bại. Con người ta không đủ phước, cày suốt đời nợ nần. Nhân duyên, nhân quả, phước báo hay là quả báo đều là những chân lý mà người Phật tử cần phải nắm rất vững. Sau khi người vợ thoát cái chết đó, chính người chồng cũng đã đến chùa sư chiều hôm qua bằng một thái độ khiêm cung lễ độ. Chưa từng biết một ngày chay, chưa từng biết quy y Tam Bảo là gì. Và sư nói: anh có biết vì sao vợ của anh còn bảo toàn cái mạng sống hay không? Anh im lặng cúi đầu. Và sư biết trong sự im lặng đó, anh đã hiểu rằng giá trị nhiệm màu của Phật Pháp mà nó đến bởi người vợ của anh cũng biết trân quý thời gian tu tập của mình. Nhưng chưa hết, sau khi năm người Phật tử đó đề nghị sư làm lễ, thì sư nói rằng không có cái lễ tạ ơn nào bằng dùng cái số tiền mà các vị đem đến đây để hãy phóng sanh cho những sinh vật, chim, cua, cá, lươn, ốc gì đó mà người ta sẽ chuẩn bị giết để ăn thịt. Đó là cách đền ơn đối với Tam Bảo. Do vậy, sư mong rằng các vị hãy biết để cái mạng sống của mình còn hôm nay cũng phải là do một cái phước. Mà trong năm vị này phải có những vị phước rất lớn, và có những vị phải chết nhưng do được cộng vào trong cái gì? Cái phước báo lớn lao mà năm vị đều còn sống. Chứ không phải cả năm vị đều biết tu. Chỉ có thể là 1, 2, 3 người biết tu, mà những người còn lại được ân chiêm công đức. Trong đây có những người thiết tha với chánh pháp, thích nghe pháp, mà sẽ có những người không biết chánh pháp là gì được nghe pháp. Cái gọi là gì? Được cộng hưởng những phước lành. Do vậy, để đền ơn thì không phải là bày ra nghi lễ cúng kiến, mà để đền ơn hãy đừng có sát sanh nữa. Chính mình đã biết rằng mình đã đi qua một cái chết, để còn cuộc sống hôm nay hãy trân quý thời gian và hãy biết phát tâm cứu mạng sống, phóng sanh. Mà đã phóng sanh, đừng có sát sanh nữa. Việc thứ hai, nếu muốn đền ơn thì hãy giúp đỡ, chia sẻ với những người bất hạnh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một con người khuyết tật, một con người nghèo nàn trong cuộc đời, chúng ta cho họ một món quà vật chất hoặc tinh thần để cho họ an vui tu tập. Đó là mình đền ơn Tam Bảo vậy. Những con người chưa từng biết tu mà còn biết tập nghe Phật Pháp, tập tu và dần dần biết quý giá trị thời gian, thì tại sao chúng ta cứ bởi vô minh, phiền não, chấp ngã, ta là trên hết, bản ngã là trên hết, cho nên ta chỉ thích những gì tốt đẹp và dễ thương. Cái gì tốt đẹp và lợi đến với ta, ta thích, ta chấp, ta nắm giữ. Còn ngược lại, những gì xấu xa, dễ ghét, tiếng xấu, thất bại, thì chúng ta chỉ muốn loại trừ, tiêu diệt. Mỗi khi hành trình, cái quá trình ủng hộ cho bản ngã mình, vun bồi cho bản ngã mình, thì con người sẽ càng mất tự do, con người càng thêm đau khổ. Do đó, để hóa giải những phiền não khổ đau, thì bước căn bản đầu tiên, chúng ta hãy quý thời gian bằng một cái điều mà giây phút nào cũng làm được. Không hẹn chiều nay, không hẹn chút nữa, không hẹn ngày mai. Đó là pháp quán niệm hơi thở của chính mình. Hít vào, thở ra, hơi thở trong sạch tinh khôi đó là chúng ta đã biết quý trọng thời gian. Hít vào, thở ra, không mang hận thù, không mang chất chứa ích kỷ, không mang khen chê, không mang những lời lẽ để lợi mình hại người. Những hơi thở của chúng ta tinh khôi trong sạch, thì ngay trong từng phút quán niệm hơi thở đó, chúng ta đã là người biết quý thời gian. Các vị có đồng ý không ạ? Nếu con người đã biết quý trọng từng hơi thở của mình, thì chúng ta sẽ còn khám phá ra nhiều cái hay đẹp trong cuộc sống. Bởi mắt sân mắt giận thì không thể nhớ hơi thở, mắt la mắt hét thì không thể nhớ hơi thở, mắt khóc mắt than phiền, mắt trách móc cha mẹ chồng vợ con cái thì không thể nào nhớ rằng mình còn đang thở và đang sống đâu. Nếu bất thình lình đang đi trên đường một cây to đổ sập xuống đầu, chết bất đắc kỳ tử, không còn hơi thở nữa, lấy gì mà tham mà giận mà than mà si mê buồn giận nữa chứ. Cho nên hãy trân quý từng giây phút trong cuộc sống này. Đó là cái điều mà sư muốn các hàng Phật tử lắng nghe và thực hành ngay từ hôm nay. Các vị có đồng ý không ạ? Sẽ có người Phật tử nói rằng sư không cần nhắc, cũng phải thở thôi, tại không thở thì chết. Nhưng có người không biết đến hơi thở của mình, mà theo dõi những gì? Những tư tưởng xấu ác của mình là nhiều hơn. Nãy giờ các vị ngồi nghe pháp, có ai lắng nghe tiếng pháp đồng thời với nhịp thở của mình không? Hay có những người nghe pháp mà tâm buông lung phóng dật, có những người nghe pháp mà mang nhiều hiềm hận xấu xa, có những người nghe pháp mà tâm toan tính lợi danh tiền tài, dằn dập bát cơm manh áo, cho nên từ khi sống cho đến khi chết không một phút giây an lạc. Cho nên hãy thức tỉnh với từng hơi thở của chính mình. Đức Phật đã từng dạy, do nhân gì khiến cho sự phóng dật, lười biếng, phiền não phát sinh trong tâm của mỗi con người? Ta nhận thấy chính do tâm khao khát các dục vọng. Ta nhận thấy chính do tâm chán nản, giận dỗi, khó chịu, buồn phiền, chấp ngã ta là hơn hết. Chính do ăn uống không độ lượng, chính do ăn những thức ăn không phù hợp, ăn quá no, ăn quá nhiều, chính do lòng thất vọng, nản lòng, mất niềm tin trong chánh pháp, chính những điều đó là nhân phát sanh ra giã dượi, phóng dật, lười biếng, bê tha. Nếu không ngăn chặn, diệt trừ, chúng ta sẽ cảm nhận phiền não gia tăng như ngựa quen đi trong đường cũ. Đó là một trong những lời Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta. Ngài còn dạy các hàng tỳ kheo: này các tỳ kheo, làm thế nào để đoạn tận những sự phiền não, những tư tưởng phóng dật khởi lên trong tâm? Này các tỳ kheo, muốn diệt trừ phải thường xuyên quan sát tâm mình. Khi ái dục phát sinh thì phải điểm mặt những ái dục. Ta biết rồi, người đang phát sinh để quấy rầy ta, quấy rầy con đường tu tập thánh đạo của ta. Ta đã biết ngươi là ai. Nếu sự thèm khát phát sinh, dù là thèm khát tình ái, hay thèm khát tiền của, hay sự ăn uống, chúng ta phải có sự kham nhẫn, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua. Do vậy, Đức Phật mới khuyến tấn chúng ta hãy sống tri túc thường lạc, đừng quá nuôi dưỡng cho cái thân này quá nhiều sự sung sướng, vinh thân phì gia. Chính sự nuôi dưỡng cái tấm thân này nó sẽ làm cho chúng ta không có một năng lượng nào để nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần. Và do vậy, con người ta sống trong đau khổ và chết trong tuyệt vọng. Các vị đã nghe rõ chưa ạ? Chắc tất cả chúng ta phải nhìn nhận, trong nội tâm của chúng ta có những thứ phiền não rất sâu. Nghe thì rất là hoan hỷ, rất dễ dàng để thực hành. Nhưng những con người thường xuyên thiền định, thường xuyên tu tập, sẽ thấy những cái phiền não sâu thẳm trong nội tâm không dễ gì chuyển hóa được. Muốn khắc phục nó khó lắm, chứ không phải dễ dàng. Mà một pháp đơn giản là sư nhắc các vị hãy quán niệm ngay cái hơi thở của mình. Quán niệm hơi thở tức là quán niệm sự chết. Cứ nhớ mình đang thở đây, lát ngừng thở đã chết. Làm sao mà đừng sai cái buổi đi chầu đế vương. Mình chết cái là mình chầu đế vương rồi. Ai dám nói chết tôi về Tây Phương, giơ tay. Không ai dám giơ tay. Bởi vì mình có sống trong Tây Phương đâu. Mình có sống trong an lạc, trong cái vô tham, vô sân, vô si đâu, mà chết đòi về Tây Phương. Vì vậy, cái chánh niệm tỉnh giác là hơi thở của mình đang đưa mình đi về đâu. Đưa mình trong sự phiền não, sân hận, kiêu căng, hay cái hơi thở của mình là trong sạch chánh niệm. Đoạn tận những phiền não trong tâm, những cái buồn, cái khổ khó lắm. Bởi vì nó theo chúng ta nhiều kiếp rồi. Mà đường dân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua, chưa gọi là người. Cho nên ai cũng nói thôi con hẹn kiếp sau, còn kiếp này con khổ cho hết. Có biết đâu cái khổ đó là cũng do chính ta đã từng tạo, tạo rất nhiều và bây giờ cũng đang tạo. Nếu chúng ta có Phật nhãn, pháp nhãn, tức là cặp mắt đó, thanh tịnh, xa lìa trần cấu, chúng ta sẽ thấy tội ác của chúng ta tràn ngập khắp cả hư không. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, chỉ thấy cái thân này là đẹp, là tốt, mà phải cưu mang, phải gìn giữ, phải làm béo bổ nó. Ai đụng tới nó, ai đụng tới Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Văn C nào đó, thì chúng ta phải lập tức bảo vệ cái bản ngã này. Có biết đâu một mai tất cả đều trả về cho cát bụi. Chỉ có cái thần thức này mang đầy những tội lỗi đi mênh mông trong kiếp sống luân hồi, chẳng biết bao giờ mới trở lại thân người. Chính vì vậy, các vị đừng quên rằng hãy trân quý thời gian, làm những việc làm ích lợi, những lời nói ích lợi, những suy nghĩ trong sáng trong từng phút giây. Nếu không, cái chết bất ngờ nó đến, chúng ta lập tức chầu Diêm Vương, chúng ta lập tức mang thân thú, chúng ta lập tức vào địa ngục, ngạ quỷ. Con người tài năng biết tu mà kiêu căng, biết bố thí cúng dường mà tự cao tự đại, khoe khoang mình hơn người, những con người đó thì về cõi Atula, chứ cũng chẳng phải là hạnh phúc an lạc gì đâu. Hãy làm tất cả những gì để trân quý từng hơi thở và giây phút an lạc. Hãy thừa tự chánh pháp, đừng thừa tự tài vật. Hãy trân quý chánh pháp, đừng trân quý của cải. Vì của cải khi chết tất cả đều biết nó để lại trên thế gian này. Chỉ có một mình ta cô đơn đi vào trong cõi vô định nếu chúng ta là người không biết chánh niệm tu tập. Con người ta thường hay nói con tu tập đã lâu, nay con rất là an lạc, thưa sư. Nhưng chúng ta lên thiền viện, lên chùa, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu tập, thấy tu dữ lắm. Nhưng có khi nào chúng ta ngồi một mình mà chúng ta lắng động để tu tập được không? Hay chúng ta chỉ tu trên hình thức và tu theo số đông? Khi chúng ta chỉ có một mình đối diện với chính mình, chúng ta có thấy trong tâm ta bất chợt nổi lên những niềm vui, nỗi buồn, oán hận, những chuyện tích lũy đâu nhiều năm trước bỗng trỗi dậy, những hình ảnh tiềm tàng từ trong tâm thức từ đâu bỗng hiện về. Hết cái này tới cái kia khiến cho ta mệt mỏi và chán nản. Đó mới là chúng ta xem chúng ta đã tu hay chưa. Còn bây giờ áo tràng, Phật tử, pháp danh, quỳ lạy, cúng dường, tất cả là phương tiện. Phương tiện lập công bồi đức thôi. Còn để tu tập an lạc thật sự phải là ở trí tuệ, ở nội tâm mình. Mà con người muốn tu tập về trí tuệ thì ngay từng giây phút quán niệm hơi thở. Con người muốn tu tập về trí tuệ phải biết trân quý thời gian khi được nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, thực hành chánh pháp. Con người ta thật sự muốn có trí tuệ phải biết dành thời gian để tu tập cho chính bản thân mình, bằng thiền định, bằng niệm Phật, bằng các pháp môn mà chúng ta thấy rằng cái pháp môn đó hữu duyên với chúng ta. Chứ không phải chúng ta dùng thời gian đó để luận bàn đúng sai, khen chê, thậm chí còn khen chê các vị cao tăng đại đức. Chúng ta còn khen chê những người tu hành xuất gia. Chúng ta không biết rằng tự miệng của chúng ta đang đưa chúng ta vào địa ngục. Chúng ta không biết trân quý thời gian, không biết trân quý rằng mình đang được làm người, không biết nhận ra rằng rồi đây hết kiếp sống mong manh này chúng ta còn được mang thân người nữa hay không. Cho nên cứ như thế mà con người ta làm không biết bao nhiêu điều vô nghĩa trên thế gian này. Chính cái tâm ý xấu xa làm chúng ta chán nản. Người trên thế gian cảm thấy hạnh phúc khi được hưởng dục lạc. Người trên thế gian này cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều tiền tài. Đến khi đánh mất, đến khi của cải tiền tài biến mất, nhận ra tạm bợ, nhận ra vô thường, có những người kịp thức tỉnh nên mới bỏ đời vào đạo, tập tu tập. Nhưng rồi vào đạo lại sẽ thấy cái tạm bợ đau khổ trên thế gian trong nhà đạo. Bởi trong nhà đạo con người ta nếu không thực hành đúng chánh pháp vẫn lẩn quẩn, vẫn tìm trong hình thức tu hành mà không thấy cái vui đạo lý. Cho nên có những con người tu nhiều năm, xuất gia hay là cư sĩ mà vẫn khổ đau như thường. Bởi vì chúng ta vẫn bám vào cái tu tập trên phương diện hình thức. Cho nên dù tu mà sao đôi mắt vẫn hằn sâu những nét buồn đau. Dù tu tập nhưng mà sau khi gặp chỉ thấy nói về cái ngã mà không thấy nói một cái hương vị nào trong chánh pháp. Dù tu mà cuối cùng người ta còn có thể phát biểu rằng thà làm người đời còn sướng hơn cái người đi quy y tam bảo tu hành. Cuối cùng là chúng ta đã đi sai chánh pháp. Do vậy, đã là nghe pháp thoại thì thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Sư không có khen ngợi ai, không có tung hô vạn tuế ai. Sư chỉ nói rằng các vị phải tự nhìn chính tâm mình. Các vị đang đánh mất mình, đang đánh phút hiện hữu của chúng ta, đó là hiện tại lạc trú. Nếu mỗi giây phút chúng ta nói lời lành, mỗi giây phút suy nghĩ pháp lành, mỗi giây phút làm các việc thiện lành, đó là con đường đưa chúng ta đến an vui, đưa chúng ta đến niết bàn luôn, chứ không phải cái pháp tu nào cao xa. Bằng trái lại, chỉ tu bồ cho bản ngã. Bằng trái lại, chỉ bồi dưỡng cho tham sân si của tự thân. Cuối cùng, mỗi một ngày chúng ta càng tích lũy thêm nhiều phiền não. Và do vậy không bao giờ thấy nguồn vui trong đạo. Bởi ái ngã, chấp thủ, tà kiến, vọng tưởng, đạo điệt. Các vị có đồng ý không ạ? Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, có những người phát tâm theo Phật nửa chừng bỏ là bởi vì vào đạo rồi cũng chẳng thấy gì hứng thú hơn. Đôi khi người ta còn cảm thấy buồn tẻ Bởi vì vào với đạo rồi cũng không ai an ủi tâng bốc cái bản ngã của mình. Tôi cúng dường như thế, tôi bố thí như thế, tôi làm bao nhiêu việc lành như thế. Tôi đến đó, ông thầy cũng tiếp tôi như tất cả mọi người, cho nên tôi lại ra đi. Có biết đâu rằng chỉ cần một ý nghĩ như vậy khởi lên là chúng ta đã tự đánh mất chính mình. Làm các việc lành chúng ta cứ làm, tất cả những công đức cúng dường bố thí của chúng ta đáng như phước đức là vô tận, là vô lượng. Cuối cùng nó chỉ hạn hữu trong một số của cải vật chất mà thôi. Đôi khi nó trở thành hại trở lại chính bản thân mình. Bởi vì chúng ta làm cái gì cũng vì cái ngã của chính chúng ta. Thưa quý Phật tử, ngay trong thời Phật còn tại thế, Ngài cũng từng dạy các hàng đệ tử hãy trân quý thời gian và từng phút giây trong cuộc sống. Có khi các tỳ kheo đi khất thực về hay đi hoằng pháp về, ngồi với nhau bàn tán đường xá, địa thế, núi sông bằng phẳng, giàu nghèo của từng địa phương. Đức Phật nghe được và nói: Này các tỳ kheo, hãy chú ý học hành của các bậc thánh, tinh tấn mà thực hiện những đức hạnh dẫn đến giải thoát. Đó là vấn đề cần phải tìm hiểu đó. Con đường đến giải thoát, đó mới là cái con đường chúng ta cần bàn luận, chứ không phải là con đường đến nhà người giàu, con đường này lồi lõm, con đường kia bằng phẳng, con đường nọ tốt xấu ra sao. Ý Đức Phật muốn dạy, đời chúng ta chỉ thích bàn chuyện hí luận, do vậy sống buông thả và suốt cuộc đời không có niềm an lạc. Khi chúng ta thực hành được lời dạy của Đức Phật, từng giây từng phút bản thân chúng ta sẽ có an lạc. Cũng ngay thời Phật còn tại thế, có một nhóm thanh niên ở xã Vệ Quốc đến xin Phật xuất gia tu hành. Đức Phật cho những vị đó xuất gia và đều gia nhập vào hàng ngũ tăng đoàn. Đức Phật dạy mỗi người một pháp tu đề mục quán chiếu khác nhau. Cho nên chúng ta thấy ngay thời Phật còn tại thế mà pháp môn tu cũng không phải cho tất cả. Mỗi một người có một đề mục quán chiếu khác nhau. Có những người Đức Phật dạy cho quán pháp vô thường, có những người Đức Phật dạy quán thân bất tịnh, có những người Đức Phật dạy quán tứ niệm xứ, và có những người như Bàn Đặc, Đức Phật chỉ dạy hai chữ chổi quét mà thôi. Cho nên chúng ta thấy 84,000 pháp môn ở đây không phải là số lượng, mà muốn nói đến tùy duyên mà bất biến. Hàng Phật tử cũng miễn bàn pháp môn nào thủ thắng, chỉ biết rằng chúng ta có nhân duyên với bậc thầy của mình, chúng ta phát tín tâm tu hành chuyên nhất, tinh tấn, cần chuyên để sớm thấy được hương vị của chánh pháp. Và sư nhắc lại, cái nhóm thanh niên xuất gia đó, trở thành tỳ kheo đó, Đức Phật dạy mỗi người một pháp môn tu tập. Trong khi đó, có tỳ kheo tít xa, không có tu gì hết. Phật dạy mỗi người một đề mục, còn ta không tu. Rồi xem ai sẽ hơn ai. Cuối cùng, sau một thời gian, những người bạn của Tích Sa đều đắc quả A-la-hán, đặt gánh nặng xuống, an vui, giải thoát. Tích Sa thì cứ lẩn quẩn trong cái bản ngã của chính mình. Nói chuyện với các vị A-la-hán, họ chỉ im lặng, nhẹ nhàng, giải thoát. Còn Tích Sa càng ngày càng thấy mình khổ đau. Cho nên lúc đó, ông ân hận và bắt đầu phát tâm tu hành. Nhưng khi vừa mới phát tâm thì ông đi trợt chân và ngã xuống dưới một cái vực. Cái vực đó tuy không sâu nhưng làm cho ông ta gãy chân. Và cái việc trước hết là ông ta đau đớn, phải bó thuốc, và do vậy không có thiền định và tu tập được. Ngay lúc đó Đức Thế Tôn dạy: Này các tỳ kheo, này các hàng đệ tử, khi chúng ta có thể tu tập. Hãy tinh tấn tu tập, đừng bỏ phí thời gian. Khi muốn tu, thời không còn kịp nữa. Nói như vậy thì kheo tiết xa là bị gãy chân. Nhưng nếu nói xa hơn là nếu ông trượt chân mà ông bỏ cả mạng sống, thì còn chi nữa mà tu hành, còn chi nữa mà bàn tán đề mục chỉ quán nào là hay hơn đề mục nào. Tại sao chúng ta không dành thời gian để đi thẳng tiến tới đích? Đó là đoạn trừ các phiền não của tự tâm. Khi các hàng Phật tử tinh tấn tu hành thấy chưa nào, thì tự nhiên chúng ta sẽ bớt khổ, mà không phải vì các giá trị vật chất. Là vì lúc đó tự nhiên chúng ta biết buông xả, tự nhiên chúng ta biết an vui là gì. Khi chúng ta tu hành, những năng lượng nội tâm không cầu mong vẫn đến. Ngày xưa khi thời Phật còn tại thế, có lần Tỳ Xá Ly bị đại nạn. Mà nói Tỳ Xá Ly là các chư vị tỳ kheo đều biết Tỳ Xá Ly là nơi Đức Phật cho người nữ xuất gia. Và Tỳ Xá Ly cũng là cái nơi kết tập kinh điển lần thứ hai. Mà nơi đó Đức Phật cũng đã từng an cư kiết hạ nhiều lần. Nhưng tại đó cũng đã xảy ra những đại nạn, mà bên Ấn Độ mà đói kém mất mùa thì không thể nói hết được. Mùa hè 49-50 độ mà nó kéo dài triền miên, không có mưa trong nhiều tháng, tất nhiên đói kém mất mùa. Nạn dịch xảy ra, thời chết hôi thối đầy đường. Đó là kinh Trung Bộ đó, chứ không phải là mình nói cái chuyện nào mê tín. Chính vì thây chết như vậy thì người ta cảm nhận cái không khí là quỷ dữ thầm tà khắp nơi, đau thương bao trùm trong dân chúng. Lúc đó các vị vua xứ Lichavi rồi tìm đến vua Bát Tư Nặc ở Basenadi để mà rủ nhau hãy đến cầu thỉnh Đức Thế Tôn. Vua lúc đó còn phải đi cầu xin Phật, mà Phật có của cải vật chất gì đâu, một bình bát, ba cái y, luôn luôn thiền định, khất thực và hoằng pháp, không có của cải tài sản. Mà tại sao các vua lại đến cầu Phật? Bởi vì Phật là người biết trân quý thời gian và luôn sống trong chánh niệm. Các vua đến cầu Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn và chư vị tỳ kheo nhận lời đến cứu người dân vùng đó. Như vậy sự tu tập sẽ đem lại năng lượng về tinh thần. Mà năng lượng tinh thần đó nó làm cho chúng ta an vui hạnh phúc gấp triệu lần, và có thể không thể tính đếm được so với năng lượng của vật chất. Chính lúc đó Đức Phật và chư vị tỳ kheo đã đến những cái đất nước này. Và lại thay, khi Phật tuyên thuyết bản kinh Ratana Sutta, tức là có những bản kinh Ngài tụng đọc, thì bỗng nhiên mưa tràn xuống, rửa sạch tất cả xứ sở, ban cho ruộng đồng những màu xanh, những cái nạn dịch được chấm dứt và trả lại sinh khí cho những đất nước chịu hạn hán lâu ngày. Như vậy năng lượng của Phật không phải là một chuyện mê tín. Chuyện chư tỳ kheo đạo cao đức trọng đến nơi nào, nơi đó an vui, an cư lạc nghiệp, đó là sự thật, chả có gì là chuyện mê tín dị đoan. Bởi từ trường của các vị đó nó vắng bóng tham sân si rất nhiều, cho nên mưa thuận gió hòa. Và do vậy lời dạy của Đức Thế Tôn thì chữa lành các vết thương trong thân và trong tâm của chúng ta. Và Ngài đã dạy thời gian là một yếu tố quý giá nhất, cho nên chúng ta hãy dành thời gian đó để thiền định, để tu tập, để làm lợi lạc quần sanh. Chính bởi những công đức Ngài nói được và Ngài đã từng trải nghiệm, Ngài đã tu tập thiền định, tìm ra ánh sáng chân lý và sống cho chân lý, cho nên khi Ngài nhập Niết Bàn, toàn thân đã kết tinh thành những viên xá lợi tuyệt vời. Điều đó là một điều hết sức khoa học. Một con trai nằm dưới đại dương lâu ngày cũng sanh ra ngọc trai, thì tại sao một công đức của những vị Phật, của những vị Bồ Tát trên thế gian này lại không đủ năng lượng để lưu lại xá lợi hay chăng?
Vấn đề là có những con người lợi dụng lòng tin tạo ra những cái vấn đề giả tạo để mua chuộc niềm tin, để làm gì? Để mê hoặc tín tâm của con người. Thì đó là những vấn đề địa ngục không thể bàn đến. Còn một chúng sanh xuất hiện trong thế gian này, tu tập đúng chánh pháp, hy sinh cuộc đời trong chánh pháp, thì dù không có kỳ vọng ta chết đi lưu lại cái gì cho cuộc đời, nếu không phải là xá lợi lưu lại trên đời, thì nhân đức, lòng hy sinh, thì trí tuệ, tâm từ bi vẫn là những xá lợi tinh thần để lại trên thế gian. Chính vì lẽ đó, bài pháp hôm nay sư muốn gửi lại đến với các hàng Phật tử đang có nhân duyên tại thiền viện Trúc Lâm Vạn Đức nơi đây. Hãy nhớ rằng khi chúng ta đến một trụ xứ nào để nương tựa đời sống tâm linh tu hành, nơi đó có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng nếu có chánh pháp, có chân lý, chúng ta phải bám trụ tu hành. Chính vì vậy, có chánh pháp chúng ta mới biết đường đi lối thẳng tu hành. Không có chánh pháp, đời chúng ta trở nên trống rỗng. Không có chánh pháp, chúng ta sống chỉ biết ích kỷ mà không biết lợi lạc cho ai. Không có chánh pháp, đó là con người sống cũng như chết. Cho nên Đức Phật dạy, thà sống một ngày mà được nghe chánh pháp, sáng nghe chánh pháp, chiều chết cũng vui, hơn người sống cả trăm năm mà không được chánh pháp, không được thực hành theo chánh pháp. Trước khi kết thúc thời pháp thoại, sư muốn nhắc lại bài pháp hôm nay nhắc nhở chúng ta trân quý giá trị thời gian. Dễ hiểu hơn, đó là hãy tinh tấn sống theo đúng tinh thần Đức Phật dạy, mọi nơi, mọi lúc. Bởi vì lúc nào giả dối, phóng dật, thì lúc đó chúng ta không trân quý giá trị thời gian. Nhờ có tinh tấn mới có khinh an. Nếu không nỗ lực, không cố gắng, không duy trì sự tinh tấn, chúng ta sẽ đánh mất niềm an lạc cho chính mình. Mà sự tinh tấn lúc nào cũng phải trả giá. Lúc nào cũng cảm thấy rằng có nhiều sự thử thách trên đường chúng ta đi. Lời khen, tiếng chê, sự thử thách trong gia đình, thử thách ngoài xã hội, thử thách bởi đời sống vật chất, thử thách trong đời sống tinh thần. Nhưng các vị ở đây, các Phật tử của thiền viện, sư xin mượn lời của thiền sư Hoàng Bá có mấy câu kệ nói về sự tinh tấn, mà sư nhớ nhất một câu: nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu chúng ta không trải qua cái lạnh buốt của mùa đông, thì làm sao có mùi thơm, có cái xinh đẹp của hoa mai. Chúng ta không trải qua sự kiên tâm vững chí tu hành, sự chịu đựng thử thách của hoàn cảnh, chúng ta không bao giờ nếm được hương vị của chánh pháp. Cái lạnh buốt của mùa đông đó chính là sức mạnh của tinh tấn. Cái lạnh buốt của mùa đông nói lên những con người biết quý giá trị của thời gian. Bởi vì một giây phút qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Thời pháp đến đây là kết thúc.